Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Tinh Vũ Cửu Thần, chương 75. Lần này, Tạ Tinh không chọn những đối thủ có tu vi thấp nữa, mà trực tiếp men theo Bắc Đẩy Trận tiến sâu vào trong. Sau khi giết được người thứ nhất, Tạ Tinh phát hiện ra đám người này rất tin tưởng vào 49 sát trận sương mù nên gần như không hề phòng ngự. Tinh sĩ ở đây cũng chỉ có vài người, đa số còn lại là tinh giả hoặc tụ nguyên tinh giả. Đám người này đối với Tạ Tinh không hề có tính uy hiếp gì. Chưa đến 1 giờ đồng hồ, trời đã bắt đầu sáng, Tạ Tinh cũng đã giết được 31 người. 5 người còn lại cũng đã phát hiện ra có chuyện lạ thường, chắc chắn là có người đã xông vào trận pháp để giết người của họ. Một loạt tiếng hò hét vang lên. 5 người tu tinh giả đã tập hợp lại một chỗ, bao vây lấy Tạ Tinh. Tuy bây giờ tinh lực của Tạ Tinh còn rất ít, nhưng cậu còn có đan dược, liền lấy ra một viên bồi nguyên đan uống vào, rồi bình tĩnh đưa mắt nhìn 5 kẻ đang bao vây lấy mình, gồm một tinh sĩ, 2 tinh giả, cùng 2 tụ nguyên thủy tầng. Thành thật mà nói, Tạ Tinh vốn chẳng thèm để mấy tên này vào mắt, vì chúng hoàn toàn không có sức uy hiếp đối với cậu. Là ngươi giết chết 31 vị huynh đệ trên thiên can sơn này đúng không? Vì sao lại làm vậy? Một tinh sĩ thấy Tạ Tinh không hề có dao động tinh lực nên chủ động hỏi, nhưng hắn hoàn toàn không cho rằng Tạ Tinh là một người bình thường. Ha ha, Tạ Tinh đột nhiên cười vang, bình tĩnh trả lời. Mười mấy năm trước Lâm Bình Tạ gia gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, ngươi hỏi vì sao ư? Hình như ngươi quên rồi nhỉ, ta tên là Tạ Tinh. Lúc trước Tạ gia có quyển sách Nộ Vũ Quyết đã bị các ngươi cướp mất. Nói, cuốn tinh kỹ đó hiện đang nằm trong tay ai? Người tinh sĩ đáp, thì ra là người của Tạ gia. Lúc trước ta đã bảo phải diệt khỏi tận gốc rồi, quả nhiên vẫn để lại hậu họa. Xông lên các huynh đệ, cùng lắm chúng ta cùng hắn đồng quy vu tận. Dù sao hắn cũng không có ý định tha cho chúng ta đâu. Nói xong, tên tinh sĩ vung rìu đánh về phía phần bụng của Tạ Tinh với tốc độ rất nhanh. Rõ ràng hắn muốn một kích tất sát. Đồng thời những người còn lại cũng vung vũ khí đánh tới. Tạ Tinh cười thầm, cậu không tin cây gì này có thể so được với quả cầu của tên tinh sư lúc trước cậu gặp. Tạ Tinh không hề né tránh mà khởi động tinh mang bảo vệ, đồng thời phóng ra liên tiếp 9 nhát tinh đao, tạo thành một mạng lưới tinh đao vây lấy 5 người bọn họ. 5 người đồng loạt dùng pháp khí đánh vào tinh mang, khiến tinh mang dao động rồi xuất hiện các vết nứt nhưng vẫn chưa vỡ vụn. Có thể chỉ một nhát nữa thôi tinh mang sẽ vỡ tan nát. Thế nhưng tinh lực của 5 người đã dồn hết vào đòn tấn công tinh mang ban nãy, giờ đã kiệt sức. Tạ Tinh kinh ngạc, đòn tấn công vừa rồi khiến tinh mang mém tí nữa là vỡ vụn. Nếu như phe bọn họ tăng thêm một người nữa thì cậu chắc chắn sẽ bị thương. Quả nhiên, sơ ý luôn là thật xấu lớn nhất của cậu. Rất may, 5 người đó chỉ kịp xuất ra một chiêu đã bị lưới tinh đao chém nát bét. Tạ Tinh thở dài mệt mỏi, may mà lúc trước cậu gia nhập đội phục kích chứ không phải là lính chiến đấu. Nếu như vừa nãy cả 36 người cùng liên thủ thì chắc Tạ Tinh đã không phải là đối thủ của họ. Cậu nhanh chóng uống một viên huyền minh đan để hồi phục tinh lực. Lúc Tạ Tinh khôi phục hoàn toàn đã là buổi trưa. Cậu dốc lại tinh thần, đứng dậy, thu thập chiến lợi phẩm. Chỉ là bọn người này không giàu có như Tạ Tinh nghĩ, chỉ lấy được không tới 3 vạn lượng vàng. Ngoài ra còn có rất nhiều nguyên liệu chế tác kiếm kỳ, tổng cộng có 108 cây kiếm kỳ. Tạ Tinh không dành về thiên can bắt đầu trận, cũng không biết kiếm kỳ dùng để làm gì, nhưng Tạ Tinh biết chắc chắn ở đây có bí mật gì đó. Nhưng những bí mật này tạm thời không phải muốn tìm hiểu là có thể tìm hiểu được. Còn di tích mà Hùng Hiên nói chắc không ở trong thiên can sơn. Nếu không thì 36 người bọn họ ở đây mười mấy năm cũng không phát hiện ra, mà cậu và Hùng Hiên có thể dễ dàng tìm thấy thì thật khó tin. Nhưng nhìn số nguyên liệu này, Tạ Tinh cũng hiểu vì sao đám người này thu gom được rất nhiều cống hiến của các gia tộc mà vẫn nghèo như vậy. Hóa ra họ đã dùng toàn bộ tiền đi mua nguyên liệu rồi. Tạ Tinh đã tìm thấy được Nộ Vũ Quyết trong mấy cái túi chữ vật. Tiện thể nhìn sơ qua, cách tu luyện vô cùng phức tạp. Không biết trong đám người này đã có ai tu luyện qua chưa? Đã thu thập hết đồ cần thiết, Tạ Tinh hủy đi 49 sát trận sương mù, đến được trận pháp trung tâm, để thêm 4 viên thượng phẩm tinh thạch vào. Tuy bây giờ cậu chưa đủ thực lực, nhưng nhất định một ngày nào đó cậu sẽ khám phá toàn bộ thiên can sơn này. Buổi tối còn phải đi tìm Hùng Hiên để cùng nhau đến chỗ di tích kia, Tạ Tinh nhanh chóng quay trở về Lâm Bình Thành. Vừa về tới đỉnh viện của Tạ gia thì nhìn thấy Tạ Dư đang lo lắng đi qua đi lại. Vừa nhìn thấy Tạ Tinh, cô lập tức nở nụ cười rồi chạy lên nắm lấy tay cậu nói: Tiểu Tinh, hôm qua Tứ Gia Gia bảo đệ đã đi ra ngoài, có phải đệ đi đến Thiên Can Sơn không? Đệ có sao không? Không bị thương chứ? Tạ Tinh thấy trong lòng ấm áp đáp: Dư tỷ, đệ không sao, đệ đã về rồi đây. Tạ Tinh rất bất ngờ, tối hôm qua lúc rời đi, cậu đã cố tình ẩn giấu tung tích, thế mà một tụ nguyên ngũ tầng như Tạ Kinh Thiên lại có thể phát hiện ra. Điều này nói lên rằng ông ta lúc nào cũng quan tâm đến Tạ Gia. Tinh Nhi, cháu về rồi à? Tạ Tinh vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Kinh Thiên đang đi vào, sự căng thẳng cũng giảm đi nhiều. Tuy biết Tạ Kinh Thiên là lo lắng cho Tạ Gia, nhưng cậu vẫn thấy cảm động. Đúng rồi, Tạ Tinh vừa nói vừa lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Tạ Kinh Thiên, có hơn 2 vạn lượng vàng cùng với rất nhiều đan dược sơ cấp và công pháp sơ cấp. Thậm chí có một cuốn hoàng giai cao cấp công pháp Tạ Tinh lấy được ở Thiên Can Sơn, còn nộ tinh quyết là vật của cha mẹ cậu, Tạ Tinh không muốn giao ra. Gia chủ, từ giờ đã không còn Thiên Can Sơn nữa, thế nên ta sẽ cùng Dư tỷ rời đi, ông hãy nhân cơ hội này phát triển Tạ Gia. Ý của Tạ Tinh là muốn Tạ Kinh Thiên nhân lúc cậu còn ở đây hãy dùng tên tuổi của cậu mà trấn áp các gia tộc khác. Cái gì? Tạ Kinh Thiên ngạc nhiên trước lời nói của Tạ Tinh, cậu mới đi có một đêm mà Thiên Can Sơn đã không còn tồn tại nữa, đây là ý gì? Không lẽ Thiên Can Sơn đã bị cậu san bằng? Tạ Tư cũng nhìn Tạ Tinh với ánh mắt không thể tin nổi. Cậu thế mà có thể một mình tiêu diệt cả Thiên Can Sơn, không lẽ Tiểu Tinh là tinh tướng? Rất lâu sau, Tạ Kinh Thiên mới bình tĩnh lại, run run nói với Tạ Tinh: Tinh Nhi, cháu đã giết hết 36 người trên Thiên Can Sơn sao? Tạ Tinh gật đầu đáp: Không sai, giờ ta phải nghỉ ngơi một chút, để tối còn ra ngoài một chuyến, sau sẽ đi đến Kinh Thành rồi rời khỏi Chiết Vân Quốc. Tạ Kinh Thiên vừa khóc vừa cười: Tốt, tốt, thù của Tạ Gia cuối cùng cũng đã báo được rồi. Đại ca, nhị ca, hai người có thể an nghỉ được rồi. Cả những vong linh trong trận chiến đó nữa, tất cả mọi người cũng an nghỉ được rồi. Tứ Gia Gia, Tạ Tư lo lắng nhìn Tạ Kinh Thiên. Tạ Kinh Thiên lắc đầu nói: Ta không sao, Dư Nhi, cháu không cần lo lắng. Tạ An, ngươi lập tức lấy toàn bộ tiền mà Tạ Gia đang có đi mua chút đồ, chúng ta ăn mừng và cúng tế cho những vong hồn Tạ Gia đã hy sinh trong trận chiến năm đó. Vâng, thưa lão gia. Một người trung niên đứng sau Tạ Kinh Thiên đáp lời trong tâm trạng kích động. Hắn không ngờ Tinh thiếu gia lại có thể tiêu diệt được 36 người Thiên Can Sơn. Tuy tiền của Tạ gia không còn nhiều, nhưng mở tiệc ăn mừng là chuyện cần thiết. Tạ Kinh Thiên nhìn cái túi mà Tạ Tinh đưa cho mình, không biết bên trong đựng những gì. Nhưng Tạ Tinh đã đưa cho thì ông chắc chắn đó không phải là mấy thứ đồ bỏ đi. Túi chữ vật, Tạ Kinh Thiên lại lần nữa ngạc nhiên. Đây là túi chữ vật, bên trong có rất nhiều tiền, đan dược và công pháp. Tạ Kinh Thiên mém nữa thì ngất xỉu. Ông liền bảo Ma Tiểu Trạch lập tức tập hợp các trưởng lão đến mở cuộc họp, còn bảo Tinh Nhi phải nghỉ ngơi, không được ai làm phiền, rồi kêu Tạ Dư đi cùng mình. Tạ Dư thấy gia chủ cười gần chấn như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào về người đệ đệ này. Chương 78, 3.000 đầm lầy. Tạ Tinh biết Tạ Kinh Thiên đã bắt đầu mở tiểu gia tộc, nhưng khó khăn của Tạ gia đã được Tạ Tinh giúp giải quyết, giờ chỉ còn việc chờ xem con đường phát triển của Tạ gia sau này thôi. Nhưng Tạ Tinh không có tâm trí đâu để mà để tâm đến chuyện đấy. Nếu như Tạ Kinh Thiên biết lợi dụng cơ hội này thì ông có thể khiến cho Tạ gia đổi đời. Hiện tại, Tạ Tinh đã rời khỏi Tạ gia và lên đường đến thành Tây. Cậu vừa đến đã thấy Hùng Hiên đứng đợi sẵn. Nhìn thấy Tạ Tinh, hắn nói: Tạ huynh thật đúng giờ, không biết cô nương hôm trước có làm Tạ huynh thỏa mãn không? Hùng Hiên nói với vẻ mặt không mấy tự nhiên. Tạ Tinh nhìn sơ qua là biết hắn đang tiếc nuối cô gái nọ, nhưng không nói ra. Mỉm cười nói: Đừng nói mấy chuyện này nữa, chúng ta đi nhanh thôi, xong việc ta còn muốn quay lại Lâm Bình Thành. Hùng Hiên cười, không nói gì, dẫn Tạ Tinh ra khỏi thành, đi về hướng Thiên Can Sơn. Hùng Hiên không hề gạt Tạ Tinh, họ đi về hướng Thiên Can Sơn nhưng còn cách đó vài chục dặm. Hùng Hiên không dùng phi hành pháp bảo mà ngự khí phi hành, Tạ Tinh thấy vậy cũng không lấy ngũ tiêu ra mà ngự khí phi hành đến đó. Hùng Hiên thấy Tạ Tinh ngự khí thì nói: Tu vi của Tạ huynh thật cao thâm, ta mặc dù đã cố hết sức nhưng vẫn không thể nào bay nhanh bằng huynh được, huynh có cần dừng lại nghỉ ngơi chút không? Tạ Tinh lau mồ hôi thở dài nói: Ta còn chưa đến cấp tinh sĩ, làm sao so sánh được với Hùng huynh, nhưng ta vẫn còn trụ được. Tạ Tinh cảm thấy tên Hùng Hiên này rất cẩn thận, hắn tuyệt đối là tinh sĩ đỉnh phong, nếu trực tiếp đánh nhau thì không thể biết trước được ai sống ai chết, chỉ có thể lảng tránh. Hắn quả nhiên chưa đến cấp tinh sĩ. bỗng nhiên thấy tu vi của Tạ Tinh chỉ ở cấp tinh giả đỉnh phong, trong lòng nghĩ, chỉ là tinh sĩ đỉnh phong tu tinh giả mà lại có công phu ẩn tàng tốt đến như vậy, hơn nữa tinh lực cũng rất hùng hậu, cũng may hắn chưa lên được tinh sĩ, nếu không chắc cũng chẳng thua kém gì mình. Đúng lúc Tạ Tinh đang định hỏi ngược lại Hồng Nhiên xem hắn có cần nghỉ ngơi trước không thì Hồng Nhiên lên tiếng, đến rồi, là chỗ này. Tạ Tinh nhìn quanh, thấy nơi này là một đầm lầy lớn, cậu hình như có chút ấn tượng, đây là cấm địa, người bình thường không được phép đi vào, bởi vì nếu đi sâu vào đầm lầy khoảng 10 mét thì cơ thể sẽ bị lún xuống vũng bùn bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, trong đầm này có rất nhiều độc tố và cả hung thú nữa. Các hung thú này bình thường sẽ không ra ngoài mà trốn dưới đầm lầy. Bên cạnh đám hung thú còn có yêu thú tồn tại. Hèn gì Hùng Hiên bảo di tích ở bên trong đầm lầy. Hùng Hiên đưa cho Tạ Tinh một viên đan dược rồi lấy ra hai cái ván trượt, nói, uống viên đan dược này đi rồi chúng ta dùng ván trượt để vào trong. Đây là viên giải độc đơn. Lúc này tuyệt đối không thể dùng đơn dược của Hùng Hiên, có trời mới biết đó là cái gì. Tạ Tinh thấy Hùng Hiên không dùng thần thức quét qua nơi này, cậu nhận lấy viên đan dược nhưng đem cất vào túi, lấy ra viên giải độc đơn do chính mình bào chế uống vào. Còn ván trượt có vấn đề hay không thì nhìn sơ qua cũng biết, dù gì hắn cũng cần cậu giúp, nên trước khi cậu giúp đỡ hắn tuyệt đối sẽ không dám làm gì cậu. Hùng Hiên hình như không thấy hành động vừa rồi của Tạ Tinh, hắn cột ván trượt vào chân nói, chúng ta đi, nơi này gọi là 3.000 đầm lầy, bên trong vô cùng nguy hiểm. Tạ Tinh đã nghe nói đến 3.000 đầm lầy, nơi này mơ hồ tồn tại trong ký ức đã dần tan biến của Tạ Khê. Nghe nói 3.000 dặm quanh đây đều là đầm lầy, đừng nói người và súc vật không vào được, mà ngay cả những người từ cấp tinh giả trở xuống cũng không cách nào đi vào. Tạ Tinh nhìn Hùng Hiên chỉnh sửa ván trượt thì cười thầm, cậu không tin Hùng Hiên ngay cả một phi hành pháp khí cũng không có, điều này làm sao có thể chứ? Tuy rằng đang lướt trên ván trượt nhưng tốc độ của Hùng Hiên vẫn rất nhanh, thoáng cái đã vào sâu trong đầm lầy. Tạ Tinh cẩn thận theo sau, không ngừng chú ý xung quanh. Khung cảnh xung quanh nơi nào cũng giống nhau, không hề có điểm gì đặc biệt chú ý. Tạ Tinh thật không biết Hùng Hiên xác định phương hướng bằng cách nào. Cậu không thấy hắn cầm theo bản đồ. Cậu bắt đầu nghi ngờ, có phải tên này cố tình lừa gạt cậu không? Không lý nào, lần đầu tiên gặp Hùng Hiên ở Lâm Bình Thành, hắn không thể lúc nào cũng đi theo cậu. Đi sâu vào khoảng 50 dặm, thì trước mặt xuất hiện xương độc. Đám xương độc này xem chừng rất giống với 49 sát trận xương mù. Phía trước tuy rằng sương mù dày đặc nhưng vẫn lờ mờ thấy được bên trong có một con đường, có vẻ như hoàn toàn không có trở ngại gì. Tạ Tinh nghĩ đó là sương mù tự nhiên nhưng hình như có độc. Quả nhiên Hùng Hiên lên tiếng, đây là độc chướng, viên giải độc đan vừa rồi ta đưa cho có công dụng tránh cho huynh ngất đi vì khí độc. Tạ Tinh vừa nãy không uống viên giải độc đan Hùng Hiên đưa mà uống viên giải độc đan cậu tự chế. Trong lòng nghĩ nếu như viên đan dược đó của cậu mà không có tác dụng thì sẽ lập tức quay về. Cậu không muốn giao mạng sống của mình cho một người không có ý tốt như hắn. Nói thật, nếu không phải vì ngũ thải thạch hấp dẫn, Tạ Tinh tuyệt đối sẽ không đến nơi này. Tạ Tinh cảm thấy giải độc đan của mình hình như có tác dụng đối với chướng khí, nên chướng khí không thể ảnh hưởng đến cậu. Hùng Hiên hình như rất am hiểu nơi này, hết rẽ trái lại rẽ phải, không ngừng đi sâu vào bên trong. Tạ Tinh thấy hơi nghi ngờ, không lẽ Hùng Hiên rất thường hay đến đây? Tạ Tinh dùng thần thức quét qua phạm vi 30 dặm quanh đó. Cậu tuyệt đối không tin thần thức của Hùng Hiên mạnh hơn mình. Trong vòng 30 dặm vẫn không có gì đặc biệt. Nơi nào nơi nấy đều giống nhau thì tên Hùng Hiên này dựa vào đâu để xác định phương hướng. Hùng Hiên hoàn toàn không dùng bản đồ, mà dù có dùng thì cũng chẳng có cột mốc nào để xác định cả. Mà bây giờ trời đã tối, càng không thể dùng thần thức để xác định. Hai người đi khoảng 4 giờ đồng hồ thì thấy một ngọn núi nhỏ bên dưới đầm lầy. Thật kỳ lạ, Hùng Hiên lập tức thảo ván trượt dưới chân, nói, tới rồi, chính là sơn phong này. Ở đây đã là mặt đất, không cần dùng đến ván trượt nữa. Tạ Tinh gật đầu, cũng tháo ván trượt ra. Quả nhiên không sai, đất ở đây tuy rằng hơi mềm nhưng cũng không phải là đầm lầy. Hùng Hiên vẫy vẫy Tạ Tinh, ý bảo cậu theo sau mình, rồi quay người bước đi. Hành động của hắn không hề có điểm gì đáng nghi, chỉ đơn giản là đi thẳng về phía trước mà thôi.